Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày tâm tình mục tử tháng 10 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đồng.
Bên Chúa khi tâm hồn héo uống, con trở về bên Chúa, xin thương tha thứ lỗi lầm. Đời con đã bao nhiêu lần tội lỗi cách xa nhân Ngài, nguyện từ nay xin quay bước trở về.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 11, từ câu 29 đến câu 32. Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Jonah. Vì Jonah đã nên điềm lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninive cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Jonah giảng. Nhưng ở đây còn có người hơn Jonah nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo đoạn truyền thuật của Thánh Luca hôm nay, khi nhìn thấy những người Do Thái kém lòng tin, Chúa Giêsu đã lên tiếng cảnh tỉnh họ. Bởi cho dù họ được chứng kiến những điều Chúa làm, được nghe những lời Ngài truyền giảng, nhưng họ không đón nhận Chúa Giêsu. Họ chỉ tìm kiếm dấu lạ và không tin vào Ngài. Không như nữ hoàng phương Nam năm xưa đã tìm đến để nghe sự khôn ngoan của Salomon, hay không như dân thành Ninive đã thay đổi lối sống khi nghe tiên tri Jonah cảnh tỉnh. Những người Do Thái này vẫn cố chấp trong lối nhìn và cách sống của họ. Chúa Giêsu là đấng cứu thế, đấng sẽ giải thoát con người khỏi cái chết do tội lỗi, đấng cao trọng hơn cả Salomon và Jonah. Ngay lúc này đây, Ngài đang hiện diện trước họ, thế nhưng họ đã đóng kín lòng mình trước Ngài. Ngày hôm nay, chúng ta, những anh chị em Kitô hữu, đã may mắn khi không cố chấp từ khước Chúa Giêsu. Chúng ta được nhận biết Chúa Giêsu và tin vào Ngài. Chúng ta vui mừng và hạnh phúc khi nhận ra tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta vui mừng và sâu xa, chúng ta cũng sẽ không tự mãn với những gì chúng ta được hiểu. Hiểu biết, nhưng cần có hành động. Bởi hành động cao quý hơn những tư tưởng thuần túy hoặc những lời nói suông. Hay có thể nói, tư tưởng đúng đắn luôn cần hành động đúng đắn đi kèm. Chúng ta tin vào Chúa Giê-xu, và chúng ta không để niềm tin của chúng ta ngủ yên. Tin vào Chúa, và chúng ta sẽ cân tân chính mình. Mỗi người chúng ta ít nhiều đã nhận ra đâu là điểm mờ tối trong con người mình, hoặc đâu là điều chúng ta sẽ thay đổi. Sẽ không bao giờ là muộn màng khi chúng ta khởi sự cho sự thay đổi. Dù biết rằng sự thay đổi không hề dễ dàng, nhưng nhờ ơn Chúa giúp và cùng với sự cộng tác của mình, chúng ta sẽ làm được. Không như năm xưa, những người Do Thái chỉ đi tìm kiếm dấu lạ. Nhưng hôm nay, nhờ lời Chúa Giê-xu cảnh tỉnh, chúng ta biết, chúng ta không nên loay hoay kiếm tìm dấu lạ, nhưng sẽ tìm kiếm thánh ý Chúa thông qua những dấu chỉ Ngài ngõ. Chúa Giê-xu vẫn ngõ với chúng ta qua muôn lối. Ngài vẫn thì thầm với chúng ta. Và thật phúc khi chúng ta đủ độ lắng để nghe và hành động theo ý Ngài gọi mời. Lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến với con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã bước vào cuộc đời con. Chúa ơi, nếu không có Ngài, làm sao con có thể cảm nếm tình yêu cao vời của Thiên Chúa? Lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài thương thổi vào hồn con ngọn lửa say mê tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, và xin giúp con can đảm vâng theo những gì Thiên Chúa đang nói mỗi ngày với con. Amen.
Con trở về bên Chúa trong trái tình nước mắt. Con trở về bên Chúa, xin thương thanh tái tâm hồn. Lạy Chúa đứng con tôn thờ, Ngài vẫn xót thương vô bờ, hằng chờ mong con quay bước trở về. Trở về bên Chúa, Ngài là đấng cứu rỗi của con. Ngài hằng tha thứ những khi con lỗi lầm, một lòng thống hối nguyện cầu Chúa giữ con sạch trong, để rồi từ đây con mãi sống trong tình Ngài. Trở về bên Chúa, Ngài là đấng cứu độ của con. Ngài hằng tha thứ những khi con lỗi lầm, một lòng thống hối nguyện cầu Chúa giữ con sạch trong, để rồi từ đây con mãi sống trong tình Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu siêng năng đọc kinh Mân Côi. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu đừng bao giờ rời bỏ sâu chuỗi Mân Côi và hãy siêng năng đọc kinh này như Đức Mẹ Fatima nhắn nhủ. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 13 tháng 10 vừa qua trong sứ điệp video gửi các tín hữu tham dự buổi lễ kết thúc năm thánh kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Sứ điệp được chiếu trên màn hình tại nhiều phòng ở đền Thánh Đức Mẹ Fatima trong cuộc hành hương quốc tế. Đức Thánh Cha nói, tôi để lại cho anh chị em một lời khuyên, đừng bao giờ rời bỏ tràng hạt, hãy đọc kinh Mân Côi như Đức Mẹ yêu cầu. Đừng bao giờ rời bỏ mẹ như một người con nhỏ cạnh mẹ và cảm thấy được an ninh, cạnh Đức Mẹ chúng ta cũng cảm thấy an ninh, đó là sự bảo đảm của chúng ta. Đức Thánh Cha ca ngợi tất cả những người đã tham dự lễ bế mạc 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và Ngài nói thêm rằng, trong tâm hồn tôi vẫn còn những kỷ niệm về cuộc hành hương tại Fatima. Phúc lành mà Đức Trinh Nữ Maria muốn ban cho tôi cũng muốn nhường lại cho giáo hội trong ngày hôm nay. Rồi Đức Thánh Cha khích lệ tất cả các tín hữu, anh chị em đừng sợ. Thiên Chúa tốt lành hơn mọi lầm than của chúng ta, Thiên Chúa yêu thương chúng ta rất nhiều. Đức cha Antonio Matto, giám mục giáo phận Leiria Fatima, cho biết, sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được thu hình trong buổi tiếp kiến riêng dành cho các vị lãnh đạo giáo phận này ngày 30 tháng 9 vừa qua, và Ngài cảm ơn Đức Thánh Cha vì cử chỉ này. Khi ban phép lành cho các tín hữu cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha đã rút trong túi áo Ngài sâu chuỗi mân côi và Ngài mong ước cho các tín hữu cũng luôn mang trong mình. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Hàng triệu người tham dự những biến cố kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 10 vừa qua, hàng triệu người đã tham dự những biến cố kỷ niệm 100 năm phép lạ mặt trời nhảy múa tại Fatima. Những biến cố này đánh dấu một đỉnh cao thứ hai trong các hoạt động mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đỉnh cao thứ nhất là lễ tuyên thánh cho hai trẻ, Jacinta và Francisco, do Đức Thánh Cha chủ sự hôm 13 tháng 5 vừa qua. Lúc 21 giờ 30 phút tối, ngày 12 tháng 10, hàng trăm ngàn tín hữu đã tham dự buổi đọc kinh Mân Côi trước khi tham dự một cuộc rước nến vĩ đại kéo dài đến 22 giờ 30. Cộng đoàn sau đó đã cùng tham dự thánh lễ đại trào cho đến tận 23 giờ 45 phút. Tiếp theo là giờ chầu thánh thể đến 2 giờ sáng. Cộng đoàn cũng đã đi đàng thánh giá từ 2 giờ sáng đến 3 giờ 15 phút. Trước khi các thánh lễ bằng các ngôn ngữ khác nhau được cử hành liên tục cho đến 9 giờ sáng. Bí tích hòa giải đã được cử hành từ 9 giờ cho đến 10 giờ sáng khi hàng triệu tín hữu bắt đầu tham dự thánh lễ đại trào mừng kỷ niệm 100 năm phép lạ mặt trời nhảy múa, kết thúc những hoạt động chính mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Bên cạnh các biến cố Fatima, trên thế giới cũng có những biến cố đặc biệt đáng ghi nhận khác. Các giáo xứ trên toàn nước Anh đã thực hiện việc thánh hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội, và Đức Hồng Y Vincent Nichols đã tái thánh hiến nước Anh và xứ Wales trước bức tượng Đức Mẹ Fatima tại nhà thờ chính tòa Westminster. Trước đây, nước Anh và xứ Wales đã được thánh hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội vào năm 1948. Vào cuối tháng 9 vừa qua, trong phiên khoáng đại thường niên, các giám mục Canada cũng tái dâng đất nước cho trái tim vô nhiễm. Hành động này đã được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1947. Và trong suốt năm, mỗi giám mục đã hiến dâng giáo phận mình cho trái tim Đức Mẹ. Các giám mục Ba Lan cũng đã thực hiện việc dâng hiến quốc gia cho thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ. Tin giáo phận Thanh Hóa. Đại lễ kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận Thanh Hóa. Hôm 13 tháng 10 vừa qua, hòa chung vào ngày đại lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, giáo phận Thanh Hóa đã cử hành thánh lễ cao điểm năm thánh 85 năm thành lập. Thánh lễ này cũng là lời cảm tạ hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho Hội đồng Giám mục Việt Nam trong suốt kỳ họp thường niên lần thứ hai năm 2017 vừa qua. Chương trình đại lễ được bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút sáng với phần dâng hoa cộng đồng. tham dự thánh lễ này, ngoài các vị chủ chân của Giáo hội Việt Nam vừa tham dự kỳ họp thường niên, còn có sự hiện diện đặc biệt của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, nguyên đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, và đông đảo quý cha, quý khách, quý nam nữ tu sĩ cùng bà con giáo dân trong cũng như ngoài giáo phận Thành Hóa. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, giám quản giáo phận Thành Hóa, đã giới thiệu đến cộng đoàn từng vị chủ chân đang hiện diện và chân thành cảm ơn quý Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám mục và giám mục và quý cha khách, quý ân nhân, quý khách xa gần đã về chung chia niềm vui lớn lao trong ngày trọng đại của giáo phận. Trong bài giảng lễ, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh đã chia sẻ rằng, cũng vào ngày này năm 1917, Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba tại Fatima, Mẹ kêu gọi con cái hãy cầu nguyện và nâng lần chuỗi mân côi. Và ngày hôm nay, giáo phận Thanh Hóa long trọng dâng thánh lễ tạ ơn mừng 85 năm thành lập. Nhìn lại những sự kiện lớn lao tại giáo phận trong năm qua, chúng ta nhận thấy muôn vàn hồng ân của Chúa và Mẹ đổ đầy trên từng người, từng gia đình, từng giáo xứ và toàn giáo phận. Từ đây, Đức cha Cosma mời gọi mỗi người con Chúa xứ Thanh đang khi sống tinh thần năm thánh hãy biến đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi từ những việc nhỏ nhất. Nhờ đó mà mỗi người có thể trở nên những trái nho thơm trong vườn nho của giáo hội. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã cảm ơn Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám mục và Giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý cha thuộc Tổng Giáo phận Huế, quý cha Giáo phận Thanh Hóa đã cùng hiệp thông với giáo phận trong ngày đại phúc này. Ngài cũng nói lời cảm ơn với các ban ngành, đoàn thể và hội đoàn, những người đã góp công, góp sức để có được thánh lễ trang nghiêm và sốt sáng này. Đức Tổng Giuse cũng không quên chúc mừng Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, vừa được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Giuse cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đã đồng hành với giáo hội Việt Nam trong hơn 5 năm qua, đồng thời mời gọi mọi người hiệp thông cầu nguyện cho vị đại diện của Tòa Thánh, chu toàn sứ vụ của mình nơi nhiệm sở mới tại Israel và Palestine. Đáp lại tâm tình của Đức Tổng Giám mục Giuse và Giáo phận Thanh Hóa, Đức Tổng Leopoldo bày tỏ rằng, tôi có thể cảm nhận được niềm vui của mọi người thông qua ánh mắt của chính các bạn. Tôi vui vì điều đó. Tôi mỉm cười với nụ cười đó. Mặc dù tôi đi, nhưng trái tim tôi sẽ đặt ở đây, sẽ đồng hành cùng với các bạn. Cảm ơn Giáo phận Thanh Hóa, cảm ơn Việt Nam, xin chào và hẹn gặp lại. Đại lễ cao điểm năm thánh kết thúc, nhưng tinh thần sống của năm thánh thì vẫn còn nguyên vẹn. Hãy ra chỗ nước sâu. Đó là một mệnh lệnh không ngừng nghỉ mà mọi tín hữu cần liên lỉ thực thi trong suốt cuộc sống đức tin của mình. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tâm tình mục tử tháng 10 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường.
Kính thưa quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ, quý chúng sinh và cộng đoàn dân Chúa rất thân mến. Trong tháng 9 năm 2017 vừa qua, chúng ta đã hiệp thông cầu nguyện cho các tội nhân được hoán cải vì ý thức sự nguy hại của tội lỗi và vì muốn đáp lại lời mẹ Fatima nhủ khuyên là hãy ăn năn cải thiện đời sống. Bước vào tháng 10 năm 2017, tháng Minh Côi, chúng ta được mời gọi thực hành lời mẹ Fatima kêu gọi hãy siêng năng lần chuỗi Minh Côi. Chuỗi Minh Côi là kinh nguyện được kết thành từ những kinh nghiệm mẹ Maria sống hiệp thông sâu xa với Chúa Giêsu trong suốt hành trình nhập thể và cứu thế, được diễn tả cụ thể qua những mầu nhiệm mùa vui, mùa sáng, mùa thương và mùa mừng. Khi mời gọi chúng ta siêng năng lần hạt Minh Côi, mẹ Maria muốn chúng ta theo gương mẹ liên kết cuộc sống của mình với cuộc đời của Chúa Giêsu và để cho Chúa dẫn dắt biến đổi chúng ta ngày càng nên thánh thiện hơn. Với việc suy ngẫm các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giêsu nơi trần gian, chúng ta cũng dâng lên Thiên Chúa và mẹ Maria những lời kinh trọng đại: lạy Cha, kính mừng và sáng danh, được rút ra từ tin mừng. Do đó, khi cầu nguyện bằng chuỗi Minh Côi, chúng ta vừa thờ phượng Chúa, vừa tôn vinh và cầu nguyện với Đức Maria, cũng như tu luyện đời sống đạo đức của chúng ta để mỗi ngày nên tốt hơn, xứng đáng là những người con của Chúa và của mẹ Maria. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu đã nhấn mạnh đến việc suy gẫm các mầu nhiệm khi đọc kinh Mân Côi. Không có sự chiêm ngắm và gẫm suy, kinh Mân Côi trở thành một cái xác không hồn, và việc lần chuỗi trở nên một việc nhai đi nhai lại một số công thức có tính cách máy móc. Khi cầu nguyện với kinh Mân Côi, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu mẹ hướng dẫn ta sống với Chúa và nhờ mẹ chuyển cầu cùng Chúa mọi thao thức khát mong của mình. Sơ Lucia, một trong các thị dân Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, đã quả quyết: chẳng có vấn nạn nào mà chúng ta lại không thể được giải quyết bởi chuỗi Minh Côi, dầu có khó khăn đến đâu, dẫu là vấn đề thuộc thế gian hay trời cao, trong đời sống cá nhân hay gia đình. Các Đức Thánh Cha đều khẳng định về sự tuyệt diệu của kinh Mân Côi và mong muốn mọi tín hữu hãy siêng năng lần chuỗi, đặc biệt là giờ kinh tối gia đình. Đức Pio thứ 10 khẳng định, nếu các con muốn cho gia đình mình hạnh phúc, thì hãy lần chuỗi với nhau mỗi buổi tối. Kinh nghiệm trong đời sống đức tin cho thấy, chuỗi Mân Côi là phương dược linh nghiệm chữa lành tâm hồn, cứu các gia đình, xây dựng các cộng đoàn, giáo xứ, giáo hội và thế giới. Vì thế, trong cố gắng sống tinh thần hiệp thông trong cầu nguyện, tôi tha thiết kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng ta trong suốt tháng 10 này, hãy đáp lại lời mẹ Maria dạy, siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Đặc biệt hãy đọc kinh Mân Côi trong tinh thần hiệp thông để cầu nguyện cho các gia đình, nhất là gia đình giáo phận chúng ta được hợp nhất và bình an. Hãy đọc kinh Mân Côi với lòng nhiệt thành và sốt mến để tâm hồn và cuộc sống của chúng ta được đổi mới, góp phần củng cố các gia đình, xây dựng giáo hội, nhất là giáo phận Phú Cường thân yêu của chúng ta, đồng thời cầu phúc bình an cho thế giới. Hãy lần chuỗi Mân Côi trong tinh thần hiệp thông, và vì sự hiệp thông, nghĩa là lời kinh Mân Côi chúng ta dâng lên không chỉ là tâm tình cầu nguyện riêng tư cho mình, nhưng còn phải giúp liên kết chúng ta trong niềm tin và hợp nhất chúng ta trong tình mến, để chung chia niềm vui, nỗi buồn và những thao thức khát mong của giáo hội và của xã hội. Cụ thể, chúng ta có thể cùng đọc chung trong gia đình, trong khu xóm, trong cộng đoàn, hoặc liên kết và chia sẻ với nhau trong những chuỗi Mân Côi sống, tức là mỗi người nhận một mầu nhiệm cùng với kinh Lạy Cha, 10 kinh kính mừng và một kinh sáng danh, trong sự liên kết với người khác làm thành chuỗi 50 hoặc 200 để cùng cầu nguyện với nhau và cho nhau theo một ý chỉ đặc biệt tùy chọn. Mong sao nhờ nhiệt thành đáp lại lời mẹ Fatima dạy bảo, chúng ta có thể cảm nghiệm được sức mạnh và hiệu năng của kinh Mân Côi là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ. Kính chào anh chị em trong tình yêu của Thánh Tâm Chúa và trong lòng từ mẫu của mẹ Maria Mân Côi.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục học hỏi phụng vụ tuần này tiếp tục trình bày nội dung tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edgar Sri theo bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Du Xe Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Ở bài trước, khi tìm hiểu về nền tảng của Thánh lễ, chúng ta đã nói đến khía cạnh thứ nhất của Thánh thể. Đó là Thánh thể là việc tưởng niệm hy tế của Chúa Kitô trên thập giá. Bài này sẽ bàn về khía cạnh thứ hai. Thánh thể là sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu. Giáo hội Công giáo dạy rằng, mặc dầu Chúa Kitô hiện diện giữa dân người theo nhiều cách, trong người nghèo, trong lời của người, trong các bí tích, trong lời cầu nguyện của hai hay nhiều người họp nhau nhân danh người, nhưng người hiện diện trong Thánh thể một cách độc nhất vô nhị. Bởi vì Thánh thể thực sự chứa đựng mình và máu, linh hồn và thần tính của Đức Giêsu Kitô. Qua Thánh thể, Chúa Kitô toàn thể và trọn vẹn, vừa là Thiên Chúa vừa là con người, hiện diện cách chắc chắn. Thánh thể không chỉ là biểu tượng thánh về Chúa Giêsu. Không phải Chúa Kitô chỉ hiện diện thiêng liêng một cách mơ hồ trong bánh và rượu. Trong bữa tiệc ly, người cầm lấy bánh và rượu và nói: đây là mình Thầy. Đây là chén máu Thầy. Không giống như các cộng đoàn Kitô hữu khác, quan niệm Thánh thể đơn thuần chỉ là biểu tượng hoặc lời nhắc nhở về Chúa Giêsu. Giáo hội Công giáo khẳng định rằng, trong Thánh lễ, khi linh mục đọc những lời của Đức Giêsu lúc truyền phép, bánh và rượu trên bàn thờ được biến đổi thành mình và máu Chúa Kitô. Thuật ngữ được thần học sử dụng để nói về sự biến đổi này là biến đổi bản thể. Cho thấy nhờ việc thánh hiến, bánh và rượu đã diễn ra sự biến đổi trọn vẹn bản thể. Bánh thành bản thể mình Thánh Đức Kitô, Chúa chúng ta, và biến đổi trọn vẹn bản thể rượu thành bản thể máu thánh người. Tuy nhiên, sự thay đổi này không phải là sự thay đổi hóa học. Hình dáng bề ngoài của bánh và rượu có thể nhận thấy vẫn như thế. Bánh thánh vẫn giống như bánh mì, có mùi vị và cảm giác như bánh mì. Và đối với giác quan, chén lễ vẫn chứa đựng vật chất là rượu bình thường. Cấu trúc hóa học của bánh và rượu vẫn không thay đổi. Nhưng dưới hình dáng này, mình và máu Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Thánh thể. Khi chính Đức Giêsu giảng về Thánh thể, người sử dụng ngôn ngữ có tính hiện thực sâu sắc để diễn tả việc chúng ta sẽ dự phần vào mình máu người như thế nào.
Đức Giê-xu không chỉ nói về bánh và rượu sẽ là mình và máu người trong bữa tiệc ly, mà khi đưa ra giáo huấn rộng nhất về thánh thể, người nói rằng chúng ta phải ăn thịt và uống máu người. Việc dự phần vào mình và máu thực sự của người quá quan trọng, đến nỗi người dạy: thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Tin mừng Gioan chương 6, từ câu 53 đến câu 56. Thánh Cyrilô thành Jerusalem, một thần học gia Kitô giáo sơ khai, khuyến khích các tín hữu tín thác vào những lời Chúa Giêsu dạy về thánh thể thực sự là mình và máu người. Anh em đừng xem bánh và rượu chỉ như những yếu tố tự nhiên, bởi vì Chúa đã nói rõ ràng rằng bánh và rượu là mình và máu người. Đức tin bảo đảm cho anh em điều này, mặc dù giác quan đề nghị thể khác. Lạy Đức Emmanuel, xin hãy đến. Một trong các tước hiệu của Chúa Giêsu theo Thánh Kinh là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, đã trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Và Người ao ước ở gần chúng ta, đến nỗi Người ban cho chúng ta quà tặng về sự hiện diện của Người cách bí tích trong thánh thể. Thế nên, Người tiếp tục là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, trong mỗi và mọi thánh lễ được cử hành trên khắp thế giới. Không bao giờ được coi thường món quà này. Sự kiện kinh ngạc nhất trong vũ trụ xảy ra trong mỗi thánh lễ. Chính con Thiên Chúa ngự xuống bàn thờ và cư ngụ giữa chúng ta. Nhưng ước muốn ở lại với chúng ta của Thiên Chúa không dừng lại ở đây. Chúa Kitô tiếp tục hiện diện dưới hình bánh và hình rượu, thậm chí ngoài thánh lễ, bao lâu bánh thánh còn tồn tại. Đó là lý do giải thích tại sao trong tất cả các nhà thờ Công giáo, thánh thể phải được lưu giữ trong một nơi thánh, gọi là nhà tạm. Chúng ta nên tôn kính sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể bằng cách bái gối hoặc bằng một số cử chỉ thánh khác, nhằm diễn tả lòng tôn thờ Chúa chúng ta đang ngự nơi nhà tạm. Chúng ta cũng nên cố gắng dành thời giờ cùng với Chúa Giêsu thánh thể ngoài thánh lễ, trong nhà thờ hay nhà nguyện. Sự thân mật như thế với Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể có thể đem lại sức mạnh và niềm an ủi lớn lao cho linh hồn. Thánh Alfonso Liguori lưu ý, đây là một trong những thói quen có tầm quan trọng nhất mà chúng ta có thể thực hiện. Trong tất cả các hình thức đạo đức, việc tôn thờ Chúa Giêsu trong bí tích cực thánh là việc trọng đại nhất sau các bí tích, được Thiên Chúa quý mến nhất, đồng thời cũng hữu ích nhất cho chúng ta. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, khi chúng ta ở lại trước nhan Chúa nơi thánh thể, thì cũng giống như người môn đệ Chúa yêu tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly. Trong tất cả các nhà tạm trên khắp thế giới, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ở đó, trong bí tích cực thánh, chúng ta gặp gỡ chính Chúa Giêsu, Đấng đã đi lại trên các con đường Palestine, đã chữa lành kẻ đau ốm, đã kêu gọi mọi người hoán cải và ban ơn tha tội cho họ. chính Chúa Giêsu vẫn tiếp tục công việc của mình là chữa lành, tha tội và cứu độ thế gian. Chỉ khác là, bây giờ người đến gặp gỡ chúng ta một cách bí tích trong thánh thể. Chúa Giêsu mong mỏi chúng ta đến gần người, và người muốn thực hiện những công việc lớn lao nhất trong cuộc đời chúng ta, như người đã làm cho dân người 2000 năm trước. Nhưng chúng ta phải đến với người, và phải tin vào người. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị lưu ý rằng, Chúa Giêsu rất mong mỏi chúng ta viếng thăm người trong bí tích thánh thể. Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta đến với bí tích tình yêu này. Đừng từ chối đến gặp người, để tôn thờ, để chiêm ngắm với đức tin tràn đầy. Chúng ta hãy không ngừng tôn thờ thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bài tìm hiểu này trong chương trình tuần sau. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn chuyên đề quan niệm về môi trường theo Thánh Kinh. Cũng trong loạt bài nói về môi trường, trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu môi trường theo học thuyết xã hội Công giáo. Trước hết, chúng ta nói về con người và môi trường. Thánh Kinh và huấn quyền của giáo hội đã soi dẫn cho chúng ta nhận biết những nguyên tắc căn bản để đánh giá các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ giữa con người và môi trường. Con người có tham vọng muốn thống trị trên sự vật cách vô điều kiện, không chú ý đến những đòi hỏi về luân lý đối với môi trường, nên đã làm nảy sinh sự khủng hoảng trong mối quan hệ giữa con người và môi trường. Trong tông thư Octogesima Adveniens năm 1971, số 2, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nói đến khuynh hướng khai thác bừa bãi và vô trách nhiệm đối với các tài nguyên thiên nhiên chính là hậu quả của một quá trình lịch sử văn hóa lâu dài. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh báo trong diễn văn tại Hội nghị về môi trường và sức khỏe ngày 24 tháng 3 năm 1997, số 2, như sau. Kỷ nguyên hiện tại đã chứng kiến khả năng ngày càng cao của con người trong việc can thiệp mang tính biến đổi. Khía cạnh chinh phục và khai thác này đã trở nên nổi trội và ngày càng lấn chiếm. Thậm chí hiện nay, nó đã lên tới mức đe dọa khía cạnh thân thiện của môi trường, đó là vai trò làm tài nguyên của môi trường đang đe dọa vai trò làm nơi ăn chốn ở của môi trường. Chính vì các phương tiện làm biến đổi môi trường do nền văn minh công nghiệp đem lại ngày càng mạnh, nên đôi khi thế cân bằng giữa con người và môi trường dường như đã lên tới mức nguy kịch. Ngày nay, thiên nhiên bị coi như là một công cụ trong tay con người, để con người liên tục vận dụng chúng, nhất là qua các phương tiện kỹ thuật. Đó là quan niệm giản lược tối đa ý nghĩa về thiên nhiên. Quan niệm sai lầm này giả thiết phải có sẵn một lượng tài nguyên và năng lượng vô hạn mà người ta có thể khôi phục lại nhanh chóng và có thể dễ dàng làm giảm bớt các hậu quả tiêu cực của việc khai thác trật tự thiên nhiên. quan niệm này đã nhìn thế giới tự nhiên theo lăng kính máy móc và nhìn sự phát triển theo lăng kính của chủ nghĩa tiêu thụ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kết luận trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1988 trong số 28 rằng, vì quan niệm giản lược này, người ta đã dành ưu tiên cho các hành động và sở hữu hơn là hiện hữu, nên đây chính là nguyên nhân gây ra sự tha hóa con người dưới những hình thức nghiêm trọng. Những thái độ này phát sinh từ chủ nghĩa duy khoa học và duy kỹ thuật, cố ý chi phối những công việc nghiên cứu khoa học và công nghệ. Dù vậy, những tiến triển chân chính của khoa học và công nghệ sẽ làm cho con người ngày càng thắc mắc về ý nghĩa của chúng, sẽ có ý thức tôn trọng chiều hướng siêu việt của con người và của chính thụ tạo. Nếu con người hiểu đúng đắn về thiên nhiên, thì không giản lược thiên nhiên chỉ như là những đồ vật cho con người sử dụng, đồng thời cũng không tuyệt đối hóa thiên nhiên lên trên cả phẩm giá của con người. Vì chưng, giáo hội cũng nhận thấy con người đôi khi thần thánh hóa thiên nhiên hoặc trái đất trong một số phong trào sinh thái, và còn đòi hỏi có được quy chế mang tính cơ chế được quốc tế bảo đảm đối với các sắc tín của phong trào. Qua số 5 của diễn văn về môi trường và sức khỏe, huấn quyền của giáo hội đã mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa độc tôn sinh thái và độc tôn sinh học vì đã loại bỏ sự khác biệt về hữu thể và đạo đức giữa con người với các sinh vật khác. Theo chủ nghĩa này, sinh quyền được coi như một thể thống nhất về mặt sinh học, có giá trị không thể phân biệt rõ rệt. Từ đó, người ta có thể giảm thiểu trách nhiệm cao cả của con người để cổ vũ cho quan niệm nhìn phẩm giá của mọi sinh vật đều bằng nhau. Chính vì thế, trong số 4 của diễn văn trên, Đức Thánh Cha đã mời gọi con người nhận thức lại về mối tương quan giữa mình với môi trường tự nhiên trong tương quan với Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Chính mối quan hệ của con người với Thiên Chúa xác định mối quan hệ của con người với đồng loại và môi trường. Đó cũng chính là lý do tại sao văn hóa Kitô giáo luôn nhìn nhận các thụ tạo chung quanh con người cũng là ân huệ Chúa ban, để con người nuôi dưỡng và bảo vệ như một cử chỉ bày tỏ lòng biết ơn đấng tạo hóa. Cách riêng, linh đạo Benedicto và Francisco đã cho thấy sự gần gũi thân mật của con người với môi trường thụ tạo chung quanh và thúc đẩy trong con người thái độ tôn trọng mỗi một thực tại trong thế giới quanh mình. Hiện nay, người ta quan tâm nhiều đến mối quan hệ mật thiết giữa khoa sinh thái đề cao môi trường và khoa sinh thái đề cao con người. Huấn quyền nhấn mạnh tới trách nhiệm của con người trong việc bảo tồn một môi trường lành mạnh cho tất cả mọi người. Tiếp nối tư tưởng của thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 34, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khuyên nhủ trong diễn văn về môi trường và sức khỏe số 5 như sau. Nếu nhân loại hôm nay thành công trong việc kết hợp các khả năng khoa học mới mẻ với chiều hướng đạo đức lành mạnh, thì chắc chắn con người sẽ có thể phát triển môi trường thành nơi cư ngụ và thành tài nguyên cho con người và cho hết mọi người, đồng thời sẽ có thể loại bỏ các nguyên nhân gây ô nhiễm, bảo đảm các điều kiện thích đáng để giữ gìn vệ sinh và sức khỏe cho các nhóm nhỏ, cũng như cho các vùng rộng lớn có con người định cư. Công nghệ làm ô nhiễm thì cũng có thể tẩy rửa, sản phẩm thu gom vào thì cũng có thể phân phối ra cho công bằng, với điều kiện là phải phổ biến rộng rãi khoa đạo đức, tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, cũng như tôn trọng quyền lợi của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Tiếp đến, chúng ta nói về môi trường là tài sản của cộng đồng. Chăm sóc môi trường là một nghĩa vụ chung và phổ quát, nghĩa vụ tôn trọng một tài sản chung. Đó là một trách nhiệm phải được thi hành cách nghiêm túc vì cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay đã lan rộng đến phạm vi toàn cầu, nên phải đối phó với cuộc khủng hoảng này ở cấp độ thế giới, vì tất cả mọi hữu thể phải sống lệ thuộc lẫn nhau trong một trật tự chung do tạo hóa sắp đặt, như thông điệp Sonichi Tudo Rei Socialis số 34 đã khẳng định rằng ta cần phải xem xét bản chất của mỗi vật, mỗi loài và mối tương quan của nó trong một hệ thống có trật tự. Hệ thống này gọi chính xác là vũ trụ. Cụ thể, con người cần phải ý thức và bảo vệ giá trị của sự đa dạng sinh học trong môi trường, trong mối quan hệ tương hỗ giữa các thành phần khác nhau trong hệ sinh thái, vì đó là tài sản quan trọng và thiết yếu của toàn thể nhân loại. Chẳng hạn, tầm quan trọng của vùng Amazon là một trong những khu vực thiên nhiên quý giá nhất của thế giới vì có sự đa dạng sinh học, vốn là điểm sống cho sự cân bằng môi trường của toàn thể hành tinh. Cũng thế, rừng chính là yếu tố giúp duy trì sự cân bằng tự nhiên, rất cần thiết cho sự sinh tồn và việc bảo vệ nguồn nước. Vì thế, mọi cá nhân và chủ thể phải có một kế hoạch để bảo vệ di sản rừng, phải xúc tiến các chương trình tái tạo rừng cách thích đáng. Đức Phaolô Đệ Lục với thông điệp Popularum Progressio phát triển các dân tộc năm 1967 số 17 đã cho biết trách nhiệm bảo vệ môi trường của chúng ta trong hiện tại là gìn giữ di sản cho các thế hệ tương lai. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục nói rằng, chúng ta đã thừa kế từ các thế hệ trước và chúng ta đã hưởng được lợi ích từ lao động của những người đương thời. Chính vì thế, chúng ta phải có bổn phận đối với hết mọi người và không thể từ chối quan tâm tới những người sẽ sống sau chúng ta, không thể từ chối mở rộng gia đình nhân loại. Trách nhiệm bảo vệ môi sinh cho các thế hệ tương lai cũng là trách nhiệm của mỗi quốc gia và cả cộng đồng nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy mẹ Fatima, mẹ đi non bao lần, tôi gian trần để phiền cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thầy tôi lỗi muôn lần, từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết. Bình thề chết có mẹ, vui có mẹ, dù rằng bao dòng gió con lo gì, con lo gì, chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi. Mẹ ơi,
kính thưa quý vị, các bạn thân mến, báo giới Tây Phương trước đây đăng tin Đức Quốc xã thanh trừng người Công giáo hết sức nghiệt ngã. Lưu lượng máu các anh hùng tử đạo đã gieo lên những vườn hoa xum xuê cho giáo hội Đức sau này. Và quả thế, người ta thấy giáo hội Công giáo Đức càng ngày càng phát triển. Nếu đem so sánh trước đây, thì giáo hữu Đức chỉ bằng 1/3 dân số. Nhưng ngày nay, người ta đã phải nói đến con số Kitô hữu có phần tăng trưởng mạnh. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng là người Đức. Dưới thời Đức Quốc xã, Hitler đã ra lệnh tống giam nhiều giáo dân Đức. Nam nữ tu sĩ, giáo dân, rất nhiều người bị giết chỉ vì mình là người Công giáo. Có một chiến sĩ vô danh đã bị bắt vào trong tù, giam chung với nhiều người. Dù là người Công giáo với nhau, cũng không ai dám xưng mình là người Công giáo vì sợ có nội tuyến. Chàng hết sức dè dặt từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, sợ có kẻ xấu báo cáo lên ban giám thị thì đương nhiên là phải chịu chết trước. Cứ đêm đêm thấy xe đến, chở hàng mấy trăm tù binh ra đi mà không bao giờ trở lại. Do đó, những tù nhân Công giáo ai cũng phải dọn mình sẵn, vì biết đâu đêm nay đến phiên mình. Tất cả đồ đạc của anh khi vào trại đều bị khám xét kỹ lưỡng, bị tịch thu hết ảnh tượng, tràng hạt, thánh giá. Nhưng anh ta hết lòng tin tưởng vào Đức Mẹ, ngày đêm cầu xin Mẹ cho anh được vâng theo ý Chúa cho trọn. Để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi, anh đã lấy dây thắt nút làm tràng hạt kính Đức Mẹ. Nhưng rồi cũng có kẻ báo cáo với giám thị, anh lại bị khám xét. Một đêm kia, ban giám thị lại thình lình đi khám xét các phạm nhân để tịch thu các đồ đạo còn giấu. Họ khám phá ra được tràng hạt bằng dây thắt nút của anh. Thế là anh bị ghi vào sổ đen. Với tội trạng này, bất cứ lúc nào anh cũng có thể bị đem ra hành quyết. Nhưng anh không sợ vì đã phó thác cho Chúa, cho Đức Mẹ tất cả. Thay vì lần chuỗi mân côi bằng dây có nút, thì anh lần chuỗi mân côi bằng 10 đốt ngón tay. Sau một thời gian, bỗng ban đêm thấy lao xá mở cửa điểm danh. Anh được gọi tên ra đi. Trên quãng đường đêm khuya, xe lao vút vào không gian tĩnh mịch, tựa như đem anh vào cõi chết. Riêng anh cứ bình tĩnh cầu nguyện. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Đến một nơi vắng vẻ, anh được lệnh bước xuống. Người đầu tiên anh đối diện là viên giám thị đã tịch thu chuỗi hạt mân côi bằng dây của anh. Nhưng thay vì hầm hầm nét mặt, viên giám thị lại mỉm cười, kéo anh qua một bên và nói nhỏ: "Tôi cũng là chiến sĩ Công giáo, ẩn mình làm giám thị lao xá để cứu anh em nạn nhân Công giáo. Vậy anh hãy đi ngay." Thấy anh còn có vẻ nghi ngờ, ông liền giơ chuỗi hạt mân côi đang nắm chặt trong tay làm bằng chứng. Hai người hiểu nhau, bắt tay chào từ biệt và hứa sẽ quyết chí chiến đấu cho lý tưởng đức tin và Đức Mẹ Mân Côi. Quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện kể trên, ta thấy dưới chế độ độc tài nào thì đối với tù nhân cũng giống nhau. Người chiến sĩ Công giáo trên đây quả là gan dạ, anh ta đã biết phó thác tất cả cho Chúa và cho Đức Mẹ. Ước gì mỗi một người trong chúng ta đều biết noi theo cái tinh thần đáng khen ngợi của anh, là ở bất cứ trường hợp nào, chúng ta cũng hoàn toàn tin tưởng vào quyền phép của Đức Mẹ và tràng chuỗi mân côi. Bởi lẽ, chính vì đức tin vào chuỗi hạt mân côi mà Đức Mẹ đã cứu vớt chúng ta vậy. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.